This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, love a spacious sky, for amber waves of rain, oh.
Dạ vâng, Kim Anh và Minh Dung rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Kim Anh và Minh Dung xin mời quý vị cùng đến với chương trình Công dân Việt Mỹ với anh Nguyễn Xuân Hùng. Dạ vâng, thì từ phòng ghi âm, Kim Anh và chị Minh Dung xin gửi lời chào tới anh Nguyễn Xuân Hùng ạ.
Từ thành phố Arlington, Nguyễn Xuân Hùng xin gửi lời chào đến Kim Anh và Minh Dung, là toàn thể quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas ạ.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì anh Hùng có khỏe không? Lâu quá hai anh em không có làm việc chung với nhau ha. Chắc là anh
hôm nay
anh
vẫn khỏe, hôm nay công việc thì bận bộn, đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sức khỏe thì rất là dồi dào và tinh thần thì phấn chấn. Cảm ơn hai cô đã có lời hỏi thăm.
Dạ vậy là quá tốt rồi, bận rộn mà vẫn có sức khỏe, có nghĩa là vậy là không gì quý hơn sức khỏe đúng không anh?
Dạ đúng, sức khỏe là vàng mà.
Dạ vâng, vậy thì bây giờ ngày hôm nay thì để không mất nhiều thời giờ của quý vị đang đón xem chương trình thì lắng nghe chương trình thì xin mời anh Nguyễn Xuân Hùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé.
Vâng, thì kính thưa quý vị đồng hương và hai cô, hôm nay chúng tôi muốn làm bàn về một cái chủ đề, một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại địa phương cũng như là ở tại hải ngoại nói chung. Cái chủ đề đó, tôi xin đặt một cái câu hỏi là đã đến lúc cộng đồng người Việt nên hội nhập với chính lưu của Hoa Kỳ hay chưa? Đó là cái câu hỏi mà tôi muốn nêu lên trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ông Ken Burns vừa cho ra cái bộ phim tài liệu Việt Nam War. Và tôi đã có cơ hội để xem qua 3-4 cái episode đầu tiên. Có lúc buồn, ít lúc vui, và nhiều lúc mỏi lòng. Nhìn lại cái quá khứ tan tóc và đau thương cho dân tộc mình. Hàng triệu 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 người chết. Và cho đến giờ này, vẫn chưa có gì ở trong cái lòng bàn tay nhỏ bé của mẹ Việt Nam. Đất nước lâu năm, cả ngàn năm văn hiến, giờ đây thì bấp bênh đe dọa bởi nạn xâm nhập đô hộ của Trung Cộng. Vậy thì đã 42 năm chúng ta đã sinh sống, lưu vong, lớn lên và chấp nhận những cái xứ sở văn minh nhất thế giới làm quê hương thứ hai của chúng mình. Vậy thì 42 năm qua, cộng đồng người Việt của chúng ta, những người đã phải rời bỏ quê hương, đất nước của mình để xây dựng một cái tương lai tốt đẹp hơn cho con em, cho gia đình, cho con cháu của mình. Vậy thì những người như chúng ta đã học hỏi được những gì từ trong cái dòng chính, trong những cái xã hội, những cái cơ chế chính phủ, kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa, phải nói là văn minh, tân tiến và lành mạnh nhất nhì trên thế giới. Chúng ta đã học hỏi được cái điều gì? Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn nêu lên trong cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Chủ đề có phải là đã đến lúc cộng đồng người Việt nên hội nhập với chính lưu Hoa Kỳ? Thì tôi xin đưa cái câu hỏi đó ra để mong rằng Minh Nhung và Kim Anh có thể giúp tôi khơi lên một số những cái ý nghĩ để giúp cho thính giả của chương trình Công dân Việt Mỹ nói riêng, cũng như cộng đồng người Việt của chúng ta nói chung, có thể giúp nhau, khuyên bảo nhau để làm sao cho cái công việc chung của chúng ta nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn cho tương lai của chúng ta. Đó. Thì cái câu hỏi và cái chủ đề mà anh Hùng đặt ra như vậy, không biết Kim Anh và Minh Nhung nghĩ như thế nào ạ?
Dạ, thưa anh Nguyễn Xuân Hùng, Minh Nhung và xin chào anh Nguyễn Xuân Hùng. thì như anh Dung thấy ha, thì người Việt của mình là nếu mà so với những sát dân khác thì là một nhóm di dân đến Hoa Kỳ muộn hơn. Nhưng mà và cái lúc mà mới đến á, thì mình cũng cố gắng vùi đầu và làm việc để mà gây dựng cuộc sống. Và sau một thời gian thì nhìn lại đó, mình tự nhiên cái mình thấy cuộc sống của mình bây giờ cũng bận rộn y chang như người bản xứ vậy. Thì như vậy cũng đã gọi là hội nhập rồi. Và một thêm một điều nữa là có thể nói rằng là trong những năm gần trở lại đây thì mình cũng đang thấy là người Việt của mình cũng đang dần khẳng định được cái vị thế của mình trên thế giới. Và sự thành công của người Việt trên chính trường ở Hoa Kỳ này cũng có thể xem là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho điều này, mà điển hình là anh Nguyễn Xuân Hùng cũng đã làm việc ở trong dòng chính, đúng không ạ?
Đúng. Tuy nhiên, có nhiều người nhìn vào những cái thành công của người Việt ở tại Hoa Kỳ cũng như tại hải ngoại thì chúng ta cho rằng là cộng đồng của chúng ta đã hội nhập một cách thành công. Chúng ta đi làm chịu cực chịu khổ từ lúc sáng sớm cho đến lúc chiều tối để tạo nên những cái cơ sở thương mại thành công. Và ngay cả những người Mỹ, những người bản xứ nhìn vào trong cái cộng đồng người Việt, người ta cho rằng đó là một cộng đồng di dân gương mẫu. Đó là một cộng đồng di dân gương mẫu. Điều đó chúng ta rất tự hào và rất đáng để chúng ta hãnh diện. Nhưng tôi xin lưu ý là tất cả những cái sự thành công đó, thành công nó hầu hết là nó xuất phát từ cái nỗ lực của cá nhân. Nỗ lực của cá nhân. Khi mà chúng tôi muốn nói đến cái hội nhập, là ý chúng tôi muốn nói đây là làm như thế nào để những cái tập thể, những cái tổ chức ở trong cộng đồng của chúng ta có được cái khả năng để mà vận động những cái sức mạnh ở trong cái xã hội của Hoa Kỳ để mà phục vụ cho những cái nhu cầu và cái ưu tiên quan trọng của cộng đồng chúng ta. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến khi chúng tôi nhắc đến hai chữ hội nhập. Chúng ta làm như thế nào để mà sinh hoạt với trong cái dòng chính của Hoa Kỳ, huy động được những cái lực ở trong cái xã hội của Hoa Kỳ, nhưng chúng ta không mất đi cái bản sắc đặc thù của dân tộc người Việt. Đó là hội nhập, kính thưa quý vị. Nếu mà dịch từ cái chữ hội nhập qua tiếng Mỹ thì hội nhập nó có nghĩa là integration, chứ không phải là assimilation. Assimilation là chúng ta hòa nhập luôn. Chúng ta hòa nhập luôn. Và điều này đang xảy ra ở trong cộng đồng của chúng ta. Nếu mà quý vị chú ý, có rất nhiều bạn trẻ đã hòa nhập vào trong cái dòng chính của xã hội Hoa Kỳ và họ sinh hoạt, lớn lên như là một người Mỹ. Hoàn toàn không biết gì về văn hóa, về xã hội và ngay cả ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Và thậm chí có nhiều người cũng không có tự hào mình là người Việt nữa. Cái đó nó gọi là assimilation, tất nhiên là hòa nhập. Tôi không nói đến hòa nhập, tôi nói đến hội nhập, là integration. Hội nhập có nghĩa là mình có thể sinh hoạt một cách mạnh mẽ, hiệu quả với tất cả những cái thành phần trong cái xã hội của Hoa Kỳ, nhưng mình không mất đi cái bản sắc của dân tộc người Việt của chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là cái nét đặc thù của dân tộc người Việt. Chúng ta bị Trung Cộng xâm chiếm cả hơn 1.000 năm. Chúng ta bị Pháp đô hộ cả 100 năm. Nhưng chúng ta vẫn còn tồn tại. Cái lý do là cái dân tộc Việt Nam của chúng ta có một cái sức mạnh rất là đặc thù, là chúng ta hội nhập vào trong những cái văn hóa mà họ đang muốn kềm chế chúng ta, và chúng ta lấy những cái hay của họ để mà biến thành cái nét đặc thù của chúng ta, và chúng ta lấy cái lực của họ để làm cái lực của mình. Đó là cái nét đặc thù của dân tộc Việt Nam. Đó là lý do tại sao là bị tàu đô hộ, bị Pháp đô hộ, bị Nhật đô hộ bao nhiêu ngàn năm, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại và tiếp tục phát triển. Đó là cái đặc thù của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì cái câu hỏi đặt ra ngày hôm nay ở trong cái chương trình hội thoại này, ý chúng tôi muốn nói đây là khi mà chúng ta hội nhập thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi là tại sao chúng ta nên hội nhập? Tại sao những cái sinh hoạt hàng ngày ở trong chúng ta Ví dụ lên như là cái đài Sài Gòn này, nếu mà chúng ta tiếp tục phát thanh bằng tiếng Việt thì chỉ có người Việt nghe thôi. Đã. Có nên làm một cái chương trình nào đó mà phát thanh bằng Anh ngữ để cho thế hệ trẻ chỉ biết nói tiếng Anh và không rành về tiếng Việt có thể theo dõi những cái tình hình trong đất nước hay không? Có nên làm điều đó hay không? Và nên làm thì lợi là gì? Hại là gì? Đó là một cái câu hỏi mà đặt ra cho các cơ sở truyền thông ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Cái điều thứ hai là các cái tổ chức cộng đồng như cộng đồng Dallas, cộng đồng Forward, chúng ta đặt một cái câu hỏi: trong 42 năm qua chúng ta sinh hoạt, chúng ta đã đạt được tất cả những cái nguyện vọng của chúng ta hay chưa? Chúng ta đã đưa ra những cái mục tiêu và chúng ta đã thành đạt những mục tiêu đó như thế nào? Nếu đã chưa thì chúng ta nên thay đổi như thế nào? Ai cũng biết thế hệ trẻ đang thành công rất nhiều trong những cái dòng chính của Hoa Kỳ, từ chính trị cho đến luật, cho đến khoa học, cho đến thương mại, cho đến vấn đề an sinh xã hội. Thế hệ trẻ Việt Nam đang dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực của xã hội Hoa Kỳ. Nhưng nếu mà nhìn vào trong những cái xã hội, những cái sinh hoạt truyền thống của cộng đồng người Việt, chúng ta không thấy người trẻ. Cái điều đó có gây cho chúng ta cái sự quan tâm hay không? Đó là những cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng những người đang dẫn đầu những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng của chúng ta cần phải đặt một cái câu hỏi. Anh Hùng đặt một cái câu hỏi rất là đơn giản để cho Minh Nhung và Kim Anh có thể giúp anh Hùng dẫn giải cái yếu tố quan trọng này. Nếu mà anh Hùng hỏi Minh Nhung và Kim Anh một câu hỏi, hai cô có đi hay không, thì hai cô sẽ trả lời như thế nào?
Dạ vâng, nếu như mà
thì trả lời thế. Nếu mà anh Hùng hỏi Kim Anh có đi hay không, Kim Anh sẽ hỏi như thế nào?
Dạ đi anh.
Không biết đi đâu mà cũng muốn đi à?
Dạ không, tại vì chắc chắn một điều là trong cái chương trình mà Công dân Việt Mỹ mà anh Hùng dẫn dắt là Kim Anh biết chắc là tất cả những cái mà anh Hùng nói đó, anh Nguyễn Xuân Hùng nói đó đều là mang tới cái lợi ích chung cho mọi người. Và nếu như hỏi Kim Anh có đi hay không mà chắc chắn là Kim Anh suy đoán từ ngày mà làm việc với anh Hùng tới bây giờ thì đi không có nghĩa là đi làm việc phận sự mà thôi, và có thể giúp gì được cho cộng đồng
đúng
thì Kim Anh sẽ
okay. Về rất là đơn giản, khi mà mình nói mình đi thì cái điều đầu tiên á là mình đi đâu, phải không ạ? Thì bây giờ ba anh em mình nhảy vào trong chiếc xe hơi để mà đi, và anh Hùng là người lái xe. Bây giờ mà nói đi đâu, nhớ đi ăn phở 95 ở trên đường Cooper ở trong thành phố Arlington, thì mình biết là hai cô biết là phở 95 nó nằm ở đâu và cái hình thù nó như thế nào. Và anh Hùng là người lái xe, tức là người dẫn đầu. Nói một cách văn hoa là anh Hùng là người lãnh đạo. Mà nếu mà mình lái xe 3 tiếng đồng hồ, hoặc là 2 tiếng đồng hồ, hoặc là 1 giờ đồng hồ, mà vẫn chưa tới phở 95, thì hai cô ngồi phía sau sẽ rất là thắc mắc. Tại sao mà lái vòng vòng mà không thấy phở 95, phải không ạ? Đấy. Thì trong cái sinh hoạt cộng đồng của chúng ta nó cũng vậy. Nếu mà những người thiện nguyện tham gia vào trong những cái sinh hoạt ở trong cộng đồng, trong những cái dự án cụ thể như là xây dựng cái tượng đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thì rõ ràng chúng ta biết cái đích điểm nó là cái gì. Cái đích điểm là một cái kỳ đài và một cái tượng đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo có cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ tiểu bang Texas và cờ của quốc gia Hoa Kỳ tung bay. Chúng ta thấy rõ ràng cái đó là cái đích điểm của chúng ta, và chúng ta biết những việc mà chúng ta cần phải làm. Đó, nó rõ ràng. Nhưng mà bây giờ nếu mà hỏi để mà xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh đó, thì làm sao mình biết vững mạnh nó có nghĩa là gì? Nếu mà mình nói là hội nhập, thì hội nhập là như thế nào? Tại sao chúng ta phải là hội nhập? Thì bởi vậy, có lẽ rằng quý vị đồng hương cũng như là quý vị thánh giả cũng đang thắc mắc là tại sao ông Nguyễn Xuân Hùng, ông là hỏi những cái câu mà vu vơ và ngô nghê như thế này. Thế nào là một cộng đồng mạnh? Theo ý Minh Nhung và Kim Anh, thế nào là một cộng đồng mạnh? Hai cô cho phép cái ý kiến của cá nhân mình thôi. Không đúng mà cũng chẳng có sai.
Thưa anh Nguyễn Xuân Hùng, thì qua cái ví dụ của anh cũng giống như là cái câu hỏi mà mới hỏi Kim Anh á, thì mình Nhung nhớ tới một cái câu nói, đó là người ta vẫn thường bảo là mình không có ngại và mình cũng không có sợ lạc đường, nhưng mà cái điều đáng sợ nhất đó là mình không biết là mình sẽ đi đâu. Thì cái câu này cũng có thể áp dụng đối với câu mà anh Nguyễn Xuân Hùng cũng vừa hỏi Minh Nhung, đó là đối với một cộng đồng vững mạnh thì mình xác định như thế nào. Thì đôi lúc trong cái việc mà xây dựng cộng đồng vững mạnh thì đôi lúc có một nhóm người này hoặc một nhóm người khác đưa ra những cái phương hướng khác nhau, thì đôi lúc sẽ giúp cho cộng đồng phát triển vững mạnh, mà đôi lúc thì nó cũng gây trở ngại cho cái điều đó. Tuy nhiên cái điều đó không có đáng ngại, chỉ đáng ngại đó là mình phải biết là cái cộng đồng vững mạnh của mình là cần những cái yếu tố như thế nào và cái mục đích của mình là như thế nào, đúng không ạ?
Đúng rồi. Bởi vì khi người ta nói là ok, chúng ta cần phải có một cái cộng đồng mạnh, cái điều mà chúng ta muốn nhắc đến đó, một cộng đồng mạnh đó, là một cái cộng đồng có khả năng định cái hướng đi chung của mình. Đó. Tại vì nếu mà trong cộng đồng mà có 1001 cái hướng đi và tất cả những cái hướng đi đó nó đều mâu thuẫn lẫn nhau, nó đều giằng co lẫn nhau, nó đều tạo ra cái sự đối nghịch trong lẫn nhau á, thì dĩ nhiên cái cộng đồng đó nó không mạnh. Bởi vì một cái cộng đồng vững mạnh, cái điều yếu tố quan trọng đầu tiên là cái cộng đồng đó phải có cái khả năng định cái hướng đi chung. Đó. Tại vì nếu mà như là trong cái ví dụ đầu tiên, nếu mà ba anh em mình ngồi trong một cái chiếc xe để đi phở 95, mà ngồi trong chiếc xe lúc mà lái đó, thì Minh Nhung thì nói phở 95 anh nằm ở hướng Tây, Kim Anh thì nói no, phở 95 anh nằm ở hướng Đông, anh Hùng là người lái xe thì nói no, phở 95 anh nằm ở hướng Bắc, và chúng ta cãi nhau, rồi thậm chí hai cô ngồi phía sau lấy gót đánh vào đầu anh Hùng. Đó. Thì anh Hùng phải quay lại anh đỡ, mà lúc anh đỡ đó là cái xe đâm vào trong lề đường. Đó là cái vấn đề. Bởi vậy muốn có được một cộng đồng vững mạnh, xin kính thưa quý vị, chúng ta cần phải có cái khả năng để định được cái hướng đi chung và mọi người đều đồng ý và hỗ trợ cho cái hướng đi chung đó. Đó. Nó rất là đơn giản, như là lúc mà chúng ta ngồi trong một chiếc xe bus để đi tới một cái địa điểm nào đó, hoặc là trong một cái chiếc xe hơi để đi đến cái phở 95. Bởi vì cái yếu tố đầu tiên để có được một cái cộng đồng vững mạnh á, là chúng ta phải có khả năng định được cái hướng đi chung đó. Và đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà hội nhập với cái xã hội của Hoa Kỳ. Trong cái xã hội của Hoa Kỳ, họ làm bất cứ một cái việc gì đều có cái định hướng chung. Chứ không thể nào mà làm đều có những cái hướng đi riêng biệt. Như là ông Tổng thống Trump, America First. Đó là cái hướng đi chung của ông Trump đưa ra, America First. Đấy, thì ở trong cái xã hội của Hoa Kỳ, ở trong những cái công ty, những cái tổ chức từ thiện, họ đều có những cái hướng đi chung. Như là ở Catholic Charity, cái tổ chức gọi là từ thiện của Công giáo, một trong những cái tổ chức mà đã giúp định cư rất nhiều người Mỹ gốc Việt của chúng ta trong cái thời kỳ của thập niên 70 và 80 cũng như là 90. Thì cái hướng đi chung của cái tổ chức từ thiện này là gì? Là giúp gia đình thoát ra khỏi cái sự nghèo khó từng gia đình một. Đó. Get out of poverty one family at a time. Đó. Cái đó là cái hướng đi chung của họ. Vậy bây giờ tôi hỏi quý vị, cái hướng đi chung của cộng đồng người Việt là gì? Đó. Tôi hỏi những người đang lãnh đạo các đoàn thể và tổ chức ở trong cộng đồng. Tôi xin hỏi quý vị, cái hướng đi chung của cộng đồng chúng ta là gì? Nếu mà chúng ta không có cái hướng đi chung thì làm sao chúng ta có thể tạo ra được một cái sự đoàn kết? Tại vì mỗi người đều có một cái ý tưởng riêng về cái hướng đi của mình, thì làm sao mà chúng ta có thể tạo ra được một cái sự đồng nhất và đồng thuận ở trong cộng đồng? Đó là cái yếu tố thứ nhất của một cái cộng đồng mạnh, kính thưa quý vị. Cái yếu tố thứ hai của một cái cộng đồng mạnh là chúng ta phải biết những cái giá trị căn bản mà chúng ta không thể nào điều đình được. Những cái giá trị đó rất là quan trọng. Ví dụ trong sinh hoạt cộng đồng, chúng ta nói là cái sự tôn trọng lẫn nhau là cái yếu tố căn bản bất di dịch. Những cái yếu tố đó nó là cái nền tảng để chúng ta xây dựng cái căn nhà cộng đồng ở trên cái nền tảng đó. Nếu cái nền tảng đó là yếu ớt thì nó sẽ tạo ra những cái rạn nứt ở trong cái bức tường của căn nhà chung của chúng ta là cộng đồng. Bởi vậy cái nền tảng đó là mọi người đều phải tôn trọng cái nền tảng đó. Bởi vậy nếu cái giá trị chung của chúng ta là chúng ta phải tôn trọng ý kiến lẫn nhau, thì bất cứ một cái việc làm nào mà tỏ ra cái sự không tôn trọng đó là chúng ta không thể nào chấp nhận được. Những cái lời lẽ chửi rủa, chê bai, chỉ trích là không thể nào mà chấp nhận được trong cái sinh hoạt của cộng đồng. Tại vì nó đi ngược lại với cái giá trị căn bản của cộng đồng của chúng ta. Nếu một cộng đồng mà không biết và không biết cái giá trị căn bản đó là gì, nếu trong một cộng đồng mà không tôn trọng những cái giá trị căn bản đó, thì cái cộng đồng đó chưa vững mạnh. Giống như trong một gia đình, nếu mà cha mẹ mà không biết yêu thương con cái, mà nếu mà con cái không biết kính trọng gia đình, thì cái gia đình đó không phải là một gia đình mạnh. Tại vì những cái giá trị căn bản đó nó xây dựng lên cái sự hạnh phúc và hòa thuận trong gia đình. Nhưng mà nếu mà mọi người ở trong gia đình không tôn trọng những cái giá trị đó, thì cái giá trị đó, cái gia đình đó chưa được lành mạnh. Bởi vì cái yếu tố thứ hai, kính thưa quý vị đồng hương, để mà có một cái cộng đồng vững mạnh là chúng ta phải xác định rõ nét những cái giá trị căn bản của cộng đồng của chúng ta là gì, và chúng ta phải tôn trọng những cái giá trị đó. Cái thứ nhất là phải có cái hướng đi chung. Cái thứ hai, phải biết những cái giá trị căn bản là gì và chúng ta phải tôn trọng những cái giá trị đó. Và cái thứ ba, kính thưa quý vị, cái yếu tố thứ ba là chúng ta phải có khả năng đạt được những cái ưu tiên chung quan trọng đối với cộng đồng chúng ta. Chúng ta phải có cái khả năng đạt được những cái ưu tiên chung đó. Nếu cái ưu tiên của chúng ta là dạy dỗ Việt ngữ và văn hóa cho con cháu của chúng ta, đó là cái ưu tiên quan trọng chung của cộng đồng của chúng ta, thì cái câu hỏi đặt ra là cái cộng đồng của chúng ta có khả năng để đạt được cái ưu tiên đó hay chưa? Trong 1,000 đứa trẻ gốc Việt sinh ra ở tại Hoa Kỳ, hoặc là ở tại vùng Dallas of Fort Worth, hoặc là ở tại Tarrant County, hoặc là ở tại thành phố Arlington, có bao nhiêu em lưu giữ được cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình? Chúng ta không biết. Bởi vậy, cái yếu tố thứ ba là một cộng đồng vững mạnh phải có khả năng để mà thành đạt được cái ưu tiên quan trọng của mình. Kính thưa quý vị đồng hương và quý vị thính giả, để mà hội nhập thành công vào trong cái xã hội Hoa Kỳ, chúng ta phải biết sử dụng những cái kiến thức, những cái sức mạnh ở trong cái xã hội văn minh và tân tiến nhất thế giới này mà chúng ta gọi là Hoa Kỳ. Để mà đạt được cái điều đó, chúng ta phải xây dựng lại cái căn bản chung của cộng đồng chúng ta mà chúng tôi vừa nêu lên. Đó là ba điều. Điều thứ nhất, cần phải tạo được hướng đi chung, cần phải tạo được những cái giá trị căn bản chung và phải biết tôn trọng những cái giá trị căn bản đó. Và cái thứ ba, chúng ta cần phải xây dựng cái nội lực để có khả năng đạt được những cái ưu tiên chung của cộng đồng chúng ta. Đó là ba cái yếu tố căn bản để mà chúng ta có thể hội nhập một cách thành công vào trong cái xã hội Hoa Kỳ. Cho khi tới khi nào chúng ta tạo được ba cái yếu tố đó thì cái sự hội nhập sẽ khó khăn vô vàn. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ trong phần 1 của chương trình Công dân Việt Mỹ ngày hôm nay. Trong phần 2, chúng tôi xin trở lại với chương trình để trả lời cái câu hỏi làm như thế nào để hội nhập. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép dừng chương trình Công dân Việt Mỹ ở nơi đây và mời Kim Anh và Minh Nhung giúp gửi đến cho quý vị thính giả một số những thông tin thương mại. Và sau đó chúng tôi xin trở lại với phần 2 của chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất là nhiều. Dạ quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Kim Anh, Minh Nhung và anh Nguyễn Xuân Hùng sẽ trở lại ngay sau một vài thương mại quảng cáo.